This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Hoàn thành chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta trở về với chương trình quê hương mến yêu trong Sài Gòn. Có rất là nhiều chợ, nhiều thiệt thưa quý vị. Chúng ta đi qua rất là nhiều chợ để chúng ta nhớ lại những cái câu chuyện xưa của những ngôi chợ đó. Có những ngôi chợ cũng còn hiện diện hiện tại, cũng vẫn còn hiện hữu, và cũng có những cái ngôi chợ mà đến bây giờ chúng ta cũng không còn thấy nữa, giống như là cái lần trước chúng tôi có nói đến cái ngôi chợ mà chúng ta cũng tìm hiểu rất là nhiều, đó là chợ Cộng Lãnh. Thưa quý vị, kế đó là có chợ Cầu Muối, và ngày hôm nay Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị cái chợ Cầu Muối. Thì hai ngôi chợ này bây giờ thì cũng không còn nhiều nữa, không còn nữa thưa quý vị, không còn hiện hữu trên cái đất Sài Gòn quận nhất của chúng ta nữa. Chúng ta tìm hiểu thêm để biết Sài Gòn có rất là nhiều chợ là chợ nào. Đa số thì Hoàng Tính lấy những cái ngôi chợ lâu đời, ngày xa xưa để trình bày gửi đến cho quý vị một phần nào, để chúng ta có thể có một nhắc nhớ về những cái ngôi chợ mà đã một lần mà chúng ta cũng đã đi qua, phải không thưa quý vị? Chợ Cầu Muối bắt đầu. Nằm ở đường Cô Giang, Nguyễn Thái Học thuộc quận nhì của thủ đô Sài Gòn. Đoạn văn dưới đây được trích từ tài liệu xưa cho biết là cái căn nguyên của cái cầu muối như sau: khỏi chợ cầu Ông Lãnh một đổi thì gặp cầu muối. Bởi vì thời xưa những cái thuyền mà đi biển ghe cửa chở muối lại để mà đổi chác với người Sài Gòn đều đổ bến tại đây. Trong xóm có những cái kho bằng lá của đàn cựu dùng để mà chứa muối. Ngày Sài Gòn bị Tây chiếm, binh ta rút lui, bỏ lại đây trơ trọi mấy dãy nhà sơ sát, mặc tình mưa sa gió táp. Chốn này cũng còn giữ được một cái rạp hát bội và một cái ngôi đình xưa để y tên cũ, rạp hát và đình cầu muối. Tài liệu xưa cho biết thêm vài chi tiết về cái chợ cầu, chợ muối thưa quý vị, và cái lý do hình thành cái chợ cầu muối. Cho biết là kho muối là những cái dãy nhà lá nằm dọc hai bên bờ kênh hay hoặc là bờ kinh. Muối từ Phan Thiết và Bạc Liêu được vận chuyển về đây để bán qua bên xứ bên cạnh của chúng ta, đó là bên Campuchia. Đến khi mà Pháp đánh chiếm Sài Gòn thì những cái kho muối trở thành hoang phế, dân tứ xứ chạy giặc về đây cư trú, rồi dần dần họp chợ, gọi là chợ cầu muối. Cũng theo tài liệu xưa cho biết là một phần của cái chương trình Coffin năm 1862, cái rạch cầu Ông Lãnh được đào từ cái rạch Bến Nghé ở một cái địa điểm mà sau này thuộc về quận nhì của thủ đô Sài Gòn. Rạch này chạy quanh cái khu cầu Quan, cầu Muối và cầu Kho với nhiều cái nhánh tẻ mang tên địa phương của những cái cây cầu như là cầu Kho để nói về cái rạch cầu Kho, cầu Muối để chỉ về cái rạch cầu Muối, cũng như là cầu Quan để chỉ về cái rạch có tên là cầu Quan, rạch cầu Quan. Từ chợ cầu Ông Lãnh mà đi về phía chợ cầu Quan, tức là cái phía mà cầu Quan đó, thì có cái chợ cầu Muối. Gần chợ cầu Muối có một cái chiếc cầu được gọi là cầu Muối, dùng vào cái việc vận chuyển muối từ ghe đến các vựa muối dọc theo rạch. Cầu Muối có lẽ bị dẹp bỏ khi rạch cầu Ông Lãnh bị lấp vào năm 1907 để mà xây cái đại lộ Kitchener, tức là cái đường lò heo, sau đó có tên là đường Nguyễn Thái Học. Đối diện với chợ Cầu Muối, gần đấy thì có một cái đình, đình Cầu Muối Nhân Hòa. Thì chú thích của tác giả bài viết xưa này thì cái chiếc cầu tên là cầu muối chỉ vì để dùng cho người khuân vác chuyển muối từ ghe thuyền lên những cái vựa muối dọc theo rạch, và phải là một cái loại cầu tàu pier hay hoặc là cầu thang passerelle hay hoặc là những cái cây cầu ván được bắt lên để mà nối liền ghe thuyền với cái bờ rạch. Và cái chiếc cầu này có thể di động được để có thể thích hợp với cái vị trí của ghe thuyền khi cập bến. Như vậy, cái chiếc cầu này không phải là một chiếc cầu cố định như cầu Ông Lãnh hay hoặc là cầu quay di động bắc qua hai cái bờ của cái rạch Bến Nghé. Và cũng theo tài liệu xưa thì năm 1875, chính quyền Pháp ở Sài Gòn chính thức cho phép thành lập chợ Cầu Ông Lãnh và chợ Cầu Muối. Trên thực tế là hai cái chợ này có thể đã được gây dựng từ trước đó. Chợ Cầu Ông Lãnh tọa lạc ở một cái địa điểm trên Bến Nghé mà sau ngày này người ta kêu là Bến Chương Dương. Trong khi đó thì chợ Cầu Muối nằm bên bờ của cái rạch Cầu Muối. Chợ Cầu Ông Lãnh và chợ Cầu Muối cùng ra đời vào một thời điểm như nhau và chỉ cách nhau dưới một cây số dọc theo cái dòng rạch Cầu Muối. Vì vậy, người ta có thể nói rằng chợ Cầu Muối và chợ Cầu Ông Lãnh là hai chị em song sanh. Cả hai chợ này đều là giống như bây giờ người ta thường nói là trên bến dưới thuyền, hoặc ngày xưa người ta cũng đã nói câu đó rồi, trên bến dưới thuyền. Nhưng mà cái con rạch Cầu Muối sau này đã bị lắp lại để mà xây đại lộ có tên là Kitchener, tức là cái đường lò heo, sau đó người ta kêu là cái đường Nguyễn Thái Học. Cho nên chợ Cầu Muối trở nên xa với cái bến sông, tức là cái rạch Bến Nghé, theo như cái cuốn, một cái cuốn sách theo cuốn Văn Phong của nhà khảo cứu Sơn Nam. Thì thưa quý vị, trước năm 1975 và sau đó, sau này đến năm 2003, thì chợ Cầu Muối tọa lạc ở cái góc phía bắc của đường Cô Giang và đường Nguyễn Thái Học. Thì cái chợ Cầu Muối, nếu mà quý vị nhìn thấy cái hình, cái picture, cái tấm hình của cái chợ Cầu Muối này, thì cái chợ này được kiến trúc theo cái kiểu chợ nhà lồng. Hàng hóa, người bán, kẻ mua có thể vào và ra chợ bằng nhiều mặt khác nhau. Cái khu chợ Cầu Muối tấp nập giới thương hồ tới để mà buôn bán khắp nơi, từ đồng bằng sông Cửu Long cho tới tận cái xứ Cao Miên. Và cũng theo tài liệu xưa thì tại cái chợ Cầu Muối khi đó, mặt hàng phần lớn mà tiểu thương tập trung để mà mua bán, buôn bán đó là hoa quả, lương thực và hải sản. Ngay từ cái lúc mà mới hình thành thì các khu vực buôn bán đã được chia tách biệt ra từng cái khu vực khác nhau. Chợ cá thì nằm hẳn một nơi gần sông để tiện cho cái việc rửa ráy. Còn chợ lương thực, gạo thóc thì lui lui vào ở bên trong để tránh cho cái gọi là cái nước ẩm. Còn hoa quả thì chủ yếu là được thực hiện giao dịch ngay ở trên thuyền, đã khiến cho toàn bộ cái khu chợ Cầu Muối lúc đó nhộn nhịp cả trên bờ lẫn dưới nước. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Quê Hương Mến Yêu mà Hòa Tính đang ngừng ở Sài Gòn để kể cho quý vị nghe. Sài Gòn có nhiều chợ lắm. Những cái đoạn văn dưới đây trích từ tài liệu được viết bởi một nữ sinh viên đã cư ngụ ở khu vực Cầu Muối trong suốt thời gian học kỳ vài năm và miêu tả một ngày hoạt động buôn bán tiêu biểu ở chợ Cầu Muối như sau. Đêm đầu tiên ở ký túc xá, tôi được nghe cái mùi tanh đặc trưng của chợ Cầu Muối. Khi mà những cái cơn gió từ sông thổi mạnh vào cái cửa sổ phòng tôi ở tầng thứ 7, thì ra ban đêm người ta khuân vác cá, sò, ốc từ tàu ghe xuống chợ Cầu Muối. Sáng sớm trèo lên sân thượng, nhìn ra hướng bến Chương Vương, tức là chợ Cầu Ông Lãnh. Dưới ánh đèn đường màu vàng, tôi thấy được một phần mờ mờ cái ngôi chợ từ mé sông, tàu ghe san sát đậu quá nửa con sông. Sát bờ là dải mái che của các sạp chợ. Con đường nhỏ chật chội đầy người và cần xé, có rất là nhiều những cái người khiêng vác đẩy xe đi đi lại lại. Tuy rất đông nhưng không có lộn xộn, dường như nó có một cái quy luật trật tự nào đó. Tôi nghe tiếng xe vận tải gầm gừ nhưng không nhìn thấy hướng đường. Nguyễn Thái Học đã bị che khuất. 5:30 sáng, ký túc xá mở cửa, tôi ào ra đường. Tôi đi bộ về phía chợ. Xe lam, xe xích lô, xe gắn máy chất đầy ắp những rau quả chạy ào ào ra khỏi ngôi chợ, tủa ra các ngã đường. Lòng đường Nguyễn Thái Học thì ngổn ngang, đầy những cần xé, những thùng giấy, những bao ni lông, dây buộc, rơm rạ. Nhiều bãi rác to tướng ngay ở cái đường đi. Các xe đẩy vẫn tới tới lui lui thoăn thoắt với cái tiếng la tránh tránh đường, vô vô ầm ĩ. Thoáng nghe đâu đó cái tiếng chửi thề, rồi tràn cười khánh khách, câu chửi rủa của bà con nào đó. Tôi tự nhủ, khu chợ này rất dữ mà, và chờ những cái điều kinh khủng hơn. Dãy nhà ở hai bên đường, mỗi nhà thì chất một loại rau, củ, trái cây cao lên tới tận, ở trên tới nóc, tràn ra ngay lề đường. Cả cái khu vực thành một cái bức tranh rau củ nhiều màu, tươi rói. Rất nhiều người đang miệt mài làm việc, vừa làm mà vừa cười nói, chọc ghẹo nhau cũng khá là vui. Người thì cân, đếm, cho vào cần xé, vào thùng. Người thì úp lá chuối lên mặt của các cần xé đấy, rồi mới dùng dây cột chặt lại. Kẻ thì khiêng cho lên xe đẩy. Một số em bé, người già thì chầu chực quanh các núi hàng để chờ lượm trái hư, trái đèo do người đếm dạt ra. Nhiều người ngủ say trên lề đường, ghế bố, xe xích lô. Buổi chiều khi tan học, tôi không về ngay ký túc xá mà đi luôn ra chợ. Các vựa rau củ ở phía ngoài có vẻ im ắng hơn, nhường chỗ cho hoạt động của một cái ngôi chợ, người ta kêu là một chợ chiều, đúng nghĩa, với tiếng rau hàng vang lên khắp bốn phương. Ai bán món gì thì giá bao nhiêu thì cứ rao ngắn gọn cho mọi người biết. Hợp âm trầm bổng, nhiều lứa tuổi ấy nghe rất là lạ tai, rất là hay, rất là hay. Rồi hai bên đường người ta trải những cái tấm ni lông nho nhỏ, rồi người ta bày ra đủ thứ những cái loại rau củ để mà bán. Nhiều người xách trên tay những cái bó hành, bó ngò hoặc là tỏi, ớt, xả, rau giá. Nhưng có lẽ đông và cái giọng khỏe nhất đó là cái lực lượng bán cá hấp. Tôi thích các giỏ cá hấp lắm. Đó là những con cá bạc má, rất tươi, nhờ hấp khi còn sống. Càng đi xuống mé sông thì chợ càng có vẻ lầy lội. Cái mùi hôi của cá, của ốc, của nghêu sò, ốc hến nó bốc lên, nó quyện thành một cái mùi hôi đặc trưng. Người bán dưới này buổi chiều ít nhộn nhịp hơn. Họ có vẻ họ trầm lắng và thông dong hơn. Hình như họ sống ở trên ghe hay hoặc là trên các sạp hàng thì phải. Hai bên đường hàng hóa chất trong nhà cũng khác đi. Nhà thì chứa than đá, nhà thì chất đầy những bao muối đang bằng bàn. Nhà thì bán khoai lang, khoai tây, dây cước, đèn dầu, thùng can, vân vân. Tôi nhìn mặt từng người, cũng chưa thấy ai có vẻ gì gọi là rất dữ. Tôi dẫm lên một cái con đường mà rất là nhiều sình băng qua cái bến Chương Dương ở phía chợ cỏ Hồng Lãnh ra tới bờ sông. Tàu ghe neo đậu sát rạc, nắng chiếu yếu ớt. Nhiều người phụ nữ cũng đang nấu cơm ở cái mũi ghe. Cái mùi thơm của thức ăn, rồi trẻ con, rồi đàn ông tắm ở cái đuôi ghe với sang ghe khác nói chuyện thiệt là ồn ào. Ai đó cất giọng cải lương mùi mẫn. Một thế giới nhấp nhô ở trên sông thật sinh động, mộc mạc và chân tình. Nếu nhắm mắt với những âm thanh nghe được trên khúc sông này, tôi tưởng mình đang đứng trên bến sông của một vùng quê bình yên nào đó. Men theo bờ sông, tôi đi ngang qua những cái sạp bán nghêu, sò, ốc, hến. Tiếng hốt hàng sột soạt, cân, đóng, nghêu, sò hòa với giọng nói rộn rãng và tiếng cười tươi của các chị. Chuyện nhà nè, chuyện chồng con nè, thoải mái mà chia sẻ với nhau nơi phố chợ. Mấy cậu bé chừng đâu cũng khoảng 12-13 tuổi, sử dụng xe thành thạo, lạng lách rất tài tình. Miệng thì lên giọng mũi, vô vô vô, góp với lại cái tiếng xe gắn máy, tiếng rao làm khuấy động bầu trời, cũng đã tiếp tục bắt đầu sụp xuống. 4 năm, nhiều lần tôi chứng kiến những cái cuộc cãi nhau. Vâng, 4 năm nhiều lần tôi cũng đã từng chứng kiến những cuộc cãi nhau, những cuộc chửi nhau, những từ rất thô tục, thậm chí đó là đánh nhau. Nhưng tôi không thấy có gì gọi là đáng sợ, không thấy họ dữ, họ rất dữ như đã từng nghe dư luận kể lại. Tôi nghĩ họ chỉ nhất thời, họ nóng giận, họ phản ứng, chứ không phải là cái bản chất. Nó không che được cái tình của họ với nhau, của dân tứ xứ tụ về họp thành cái ngôi chợ này. Sau khi chợ cầu muối bị giải tỏa thì hầu hết cái cuộc sống của những người buôn bán, làm ăn ở cái khu vực này bị xáo trộn rất lớn. Nhìn thấy cái cảnh buồn rầu, đau khổ của họ, tôi thương lắm, không biết làm sao, không biết phải làm sao. Vấn đề là làm sao để hỗ trợ đền bù, san sẻ thiệt thòi đó, hợp lý, có tình và công bằng. Ngày nay, mỗi ngày đi về xuyên qua chợ cầu muối xưa, tôi chạy xe thật chậm, để nhớ lại vị trí của từng sạp hàng, hình dung ngày xưa ai đã đứng bán ở vị trí nào. Vâng, con đường Nguyễn Thế Học giờ rộng sạch, thoáng đãng, một cây cầu mới được xây nối liền giữa quận nhì và quận tư. Lòng kinh thì cũng được nạo vét. Bến Chương Dương ngày xưa nay đã là tên của một đại lộ mang tên của một người cựu thủ tướng ngụy quyền cộng sản. Tôi dắt con gái đi vòng quanh và kể về cái chợ cầu muối ngày xưa. Con bé không thể nào hình dung nổi làm sao mà giữa trung tâm thành phố này nó lại có tàu ghe neo đậu san sát như vậy, và từng đoàn xe tải chở hàng đổ xuống từ đêm cho tới sáng. Không hình dung nổi có một cái ngôi chợ hoạt động suốt hơn 100 năm không ngừng lại để ngủ như vậy. Tôi tiếc ngày xưa mình chưa kịp quay những cái thước phim về cái khu chợ lạ lùng này. Vâng, có một tài liệu đã viết như vậy, cũng một phần nào của chúng ta phải gọi là chúng ta hình dung ra được cái ngôi chợ cầu muối nó ra sao, phải không thưa quý vị? Sau năm 2003, ngụy quyền cộng sản đã giải tỏa hoàn toàn và dời chợ cầu muối ra Tam Bình, Thủ Đức. Tính từ năm thành lập năm 1875 đến năm giải tỏa, chợ cầu muối đã hiện hữu kinh doanh buôn bán liên tục ở Sài Gòn đã được ít nhất 128 năm. Chợ cầu muối và chợ cầu Ông Lãnh, hai chị em song sinh, có cùng một vận mạng, thành lập cùng năm, ở gần cùng một chỗ, nay đã bị đập bỏ cùng năm và chôn cùng một chỗ, đó là Tam Bình, Thủ Đức. Chỉ vì hai chợ này tọa lạc trong một cái khu người ta gọi là cái khu đất vàng, đất kim cương của thủ đô Sài Gòn xưa kia, mà bây giờ người ta là thành phố gì đó. Chú thích của tác giả bài này về cái chữ giữ ở đây là đến từ đất giữ mà một số những tài liệu viết sau năm 1975 đã dùng để chỉ một cái lãnh địa hay một cái khu vực kiểm soát bởi một hay hoặc là nhiều nhóm du đảng, theo tài liệu bây giờ họ nói như vậy. Và theo tài liệu thì trước năm 1975 thì du đảng trên đất Sài Gòn nay ở đâu thì lại không có đó. Nào là chuyện bảo kê sạp chợ, nào là bảo kê bốc vác làm thuê, khu vực chợ cầu Ông Lãnh và chợ cầu muối nổi tiếng về nạn du đảng, nhưng đứng đầu cái băng là du đảng cầu muối. Gần như là mỗi khi nói đến chợ cầu muối là người ta liên tưởng đến cái danh từ này. Đây có thể là một cái câu chuyện hay hoặc là một huyền thoại du đảng nào đó gắn với cái lịch sử của một địa danh du đảng. Nhưng sau năm 1975, dưới chế độ cai trị của ngụy quyền cộng sản, bản chất du đảng, cái kiểu tiểu thuyết tàu trước năm 1975 đã thay đổi hoàn toàn. Du đảng sau năm 1975 đã trở thành một loại băng đảng mafia gangster phạm pháp gian ác, chuyên nghiệp, bắt và giết người không gớm tay. Và dựa trên những cái tài liệu vừa kể thì người ta ghi ra tên tuổi của các du đảng và các kẻ phạm pháp nổi tiếng nhất đã kiểm soát cái khu vực chợ cầu Ông Lãnh, chợ cầu muối vào ba cái thời kỳ hiện hữu của khu vực này, mà lần lượt chúng tôi cũng sẽ gửi đến cho quý vị. Trong những cái lần Sài Gòn có rất là nhiều chợ khi mà chúng tôi đang dừng lại ở cái chợ cầu Ông Lãnh và chợ cầu muối này. Hẹn gặp quý vị trong cái lần sau để Hoàng Tính có dịp Hoàng Tính lại chia sẻ tiếp cho quý vị nghe. Bây giờ thì chúng ta tạm rời chương trình. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong lần sau. Xin cảm ơn quý vị.